Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 2 tháng Giêng, trước hết Linh Tiến Khải sẽ tường thuật thánh lễ đầu năm dương lịch do Đức Thánh Cha bị Đức 16 cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến một số nhận xét về các tiêu chuẩn minh chứng sự linh hứng thời Công đồng chung Vatican I. Tiếp theo là phút cầu nguyện. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Ảnh hưởng ưu tiên của đức tin bình dân đối với tín điều đức mẹ vô nhiễm nguyên tội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải tường thuật thánh lễ đầu năm dương lịch do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 10 giờ sáng ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2011, hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô, kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày hòa bình thế giới. Tham dự thánh lễ đã có hàng chục hồng y và giám mục cũng như linh mục tu sĩ nam nữ, nhân viên ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và khoảng 10.000 tín hữu. Các ca đoàn thiếu nhi đã phụ trách thánh ca trong thánh lễ. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc phụng vụ. Bài đọc một là lời chúc lành mà các tư tế đọc trên tín hữu Israel trong các dịp lễ lớn. Nó gợi lên các ơn thánh phong phú và sự bình an mà Thiên Chúa ban cho con người. Đức Thánh Cha nói,
La Chiesa riascolta oggi queste parole mentre chiede al Signore di benedire il nuovo anno appena iniziato, nella consapevolezza che dinanzi ai tragici eventi che segnano la storia.
Ngày hôm nay, giáo hội lắng nghe lại các lời này, trong khi xin Chúa chúc lành cho năm mới vừa bắt đầu, với ý thức rằng trước các biến cố thê thảm ghi dấu lịch sử, trước các luận lý của chiến tranh chưa được vượt thắng hoàn toàn, chỉ có Thiên Chúa mới có thể đánh động tận cùng thẳm tâm hồn con người và bảo đảm hy vọng và hòa bình cho nhân loại. Trong ngày đầu năm, giáo hội rải rác đó đây trên toàn thế giới, nâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để khẩn nài ơn hòa bình. Hôm nay chúng ta muốn đón nhận tiếng kêu khóc của biết bao nhiêu người, nam nữ, trẻ em và người già, nạn nhân của chiến tranh, là gương mặt kinh khủng và bạo lực của lịch sử. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện để hòa bình mà các thiên thần đã loan báo cho các mục đồng xưa kia có thể đến với khắp nơi. Vì thế với lời cầu nguyện, một cách đặc biệt chúng ta muốn trợ giúp mọi người và mọi dân tộc. Cách riêng các vị hữu trách các chính quyền ngày càng biết bước đi trên con đường hòa bình hơn. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tóm tắt công trình cứu chuộc do Chúa Kitô thành toàn trong chức làm nghĩa tử, bao gồm gương mặt của Đức Maria. Nhờ mẹ con Thiên Chúa là đấng đã được sinh ra từ một người đàn bà đã có thể đến trần gian như người thật khi thời viên mãn đến. Trong ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa đã nói lên lời cuối cùng và vĩnh viễn của Ngài. Trước thềm năm mới vang lên lời mời gọi tiến bước với niềm vui tiến về ánh sáng đến từ trời cao. Vì trong viễn tượng Kitô toàn thời gian có Thiên Chúa hiện diện. Chúa Giêsu là điểm tham chiếu, là trung tâm của mầu nhiệm như được kể lại trong phúc âm mà mẹ Maria thinh lặng suy niệm trong lòng và các mục đồng vinh danh chúc tụng Thiên Chúa vì mọi điều mắt thấy tai nghe. Chính Chúa Giêsu khiến cho chức làm mẹ của Đức Maria trở thành chức làm mẹ Thiên Chúa. Thật thế, Đức Maria là mẹ thật của Thiên Chúa do tương quan hoàn toàn với Chúa Kitô. Tước hiệu là mẹ Thiên Chúa nêu bật sứ điệp duy nhất của Đức Trinh Nữ Thánh trong lịch sử cứu độ. Mẹ Maria nhận lãnh ơn của Thiên Chúa cho toàn nhân loại. Đấng đã ban sự sống trần gian cho con Thiên Chúa, tiếp tục trao ban cho loài người sự sống thiên linh là chính Chúa Giêsu và Thánh Thần của người. Vì thế mẹ được coi là mẹ của mọi người sinh ra trong ơn thánh và cũng được khẩn cầu như là mẹ của giáo hội. Tiếp tục bài giảng thánh lễ kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày hòa bình thế giới lần thứ 44, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng giáo hội dấn thân liên lỉ trong việc hoạt động để cống hiến một gia tài tinh thần chắc chắn, bao gồm các giá trị và nguyên tắc trong việc liên tục kiếm tìm hòa bình. Hòa bình là ơn cứu thế, hoa trái đầu tiên của bác ái mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, là sự hòa giải và giảng hòa chúng ta với Thiên Chúa. Hòa bình cũng là một giá trị nhân bản cần thực hiện trên bình diện xã hội và chính trị, nhưng nó có gốc rễ nơi mầu nhiệm của Chúa Kitô. Trong sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới năm nay tựa đề Tự do tôn giáo, con đường cho hòa bình, tôi đã viết: thế giới cần Thiên Chúa, nó cần các giá trị luân lý đạo đức và tinh thần, đại đồng và được chia sẻ, và tôn giáo có thể cống hiến một đóng góp quý báu trong việc tìm kiếm chúng, cho việc xây dựng một trật tự xã hội và quốc tế công bằng và hòa bình. Vì thế tôi nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo là yếu tố không thể gạt bỏ của một nhà nước pháp quyền. Người ta không thể từ chối nó mà không đồng thời tấn công tất cả các quyền và sự tự do nền tảng, vì tự do tôn giáo là tổng kết và là tột đỉnh của các quyền ấy. Nhân loại không thể chịu trận trước sức mạnh tiêu cực của sự ích kỷ và bạo lực, không thể quen với các xung đột gây ra các nạn nhân và làm cho tương lai của các dân tộc bị nguy hiểm. Và Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết sau đây:
di fronte alle minacciose tensioni del momento, di fronte specialmente alle discriminazioni, ai soprusi e alle intolleranze religiose che oggi colpiscono in modo particolare i cristiani, ancora una volta rivolgo il pressante invito a non cedere allo sconforto e alla rassegnazione.
Trước các căng thẳng đe dọa hiện nay, đặc biệt trước các kỳ thị, các sách nhiễu và bất khoan nhượng tôn giáo, ngày nay một cách đặc biệt đang tấn công các Kitô hữu, một lần nữa tôi khẩn thiết mời gọi đừng nhượng bộ chán nản và chịu trận. Tôi khích lệ tất cả mọi người cầu nguyện để cho các cố gắng đưa ra từ nhiều phía đạt được kết quả, giúp thăng tiến và xây dựng hòa bình trên thế giới. Đối với nhiệm vụ khó khăn này, các lời nói thôi không đủ, mà phải có sự dấn thân cụ thể và liên tục của các người hữu trách các quốc gia, và nhất là mọi người phải được linh hoạt bởi tinh thần hòa bình đích thực mà chúng ta luôn phải khẩn cầu trong lời cầu nguyện và sống trong các tương quan hàng ngày trong mọi môi trường. Các lời nguyện giáo dân cầu cho các nhu cầu của xã hội và thế giới đã được đọc bằng các thứ tiếng Bồ Đào Nha, Đức, Ba Lan, Pháp và Swahili. 50 linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho giáo dân rước mình Thánh Chúa. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin chung với gần 100.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã chúc mọi người năm mới 2011 an bình và hạnh phúc. Ngài nói, chúng ta hãy xin mẹ Maria phúc lành và mẹ chúc lành cho chúng ta bằng cách cho chúng ta thấy con mẹ. Thật thế, chính người là phúc lành. Khi cho chúng ta Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã cho chúng ta tất cả, tình yêu của người, sự sống của người, ánh sáng chân lý, ơn tha tội. Người đã cho chúng ta sự bình an. Phải, Chúa Giêsu Kitô là sự bình an của chúng ta. Người đã đem vào thế giới hạt giống tình yêu và hòa bình, mạnh mẽ hơn hạt giống của thù hận và bạo lực. Mạnh mẽ hơn vì danh Chúa Giêsu cao vượt hơn mọi danh hiệu khác. Nhắc đến ngày hòa bình thế giới như dịp giúp suy tư về các thách đố lớn của nhân loại ngày nay, Đức Thánh Cha nói tự do tôn giáo là một trong các thách đố đó. Vì thế Ngài đã chọn đề tài cho sứ điệp hòa bình năm nay là tự do tôn giáo, con đường cho hòa bình. Và Đức Thánh Cha nhận định như sau:
assistiamo oggi a due tendenze opposte, due estremi entrambi negativi. Da una parte il laicismo, che in modo spesso subdolo emargina la religione per confinarla nella sfera privata. Dall'altra il fondamentalismo, che invece vorrebbe imporla a tutti con la forza.
Ngày nay chúng ta chứng kiến hai khuynh hướng trái nghịch nhau, cả hai đều thái quá và tiêu cực. Một đàng là khuynh hướng duy đời, với cách thức thường ngấm ngầm, gạt bỏ tôn giáo ra ngoài và giới hạn nó trong lĩnh vực riêng tư. Đàng khác là khuynh hướng cuồng tín, dùng sức mạnh áp đặt tôn giáo cho tất cả mọi người. Thật ra Thiên Chúa mời gọi nhân loại đến với Ngài với một dự án tình yêu. Trong khi nó lôi cuốn toàn con người vào trong chiều kích tự nhiên và tinh thần, nó yêu cầu con người tương ứng với nó một cách tự do và có tinh thần trách nhiệm với tất cả con tim và toàn con người mình, cá nhân cũng như cộng đoàn. Ở đâu sự tự do tôn giáo được tôn trọng đích thực, thì ở đó phẩm giá con người cũng được tôn trọng trong gốc rễ của nó, và qua một sự tìm kiếm sự thực và sự thiện, lương tâm và luân lý được củng cố, và các cơ cấu và sự chung sống dân sự cũng được củng cố. Vì thế tự do tôn giáo là con đường ưu tiên để xây dựng hòa bình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh đầu năm cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancto Dei Genetrix,
siamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnation coniovimus, per passionem eis et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cho biết vào tháng 10 năm nay, Ngài sẽ hành hương Assisi nhân kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phaolô II triệu tập Ngày Quốc tế Cầu Nguyện cho Hòa Bình tại Assisi hồi năm 1986. Ngài mời gọi mọi Kitô hữu cũng như tín hữu các tôn giáo khác trên thế giới và tất cả mọi người hiệp nhất với Ngài trên con đường hành hương này. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cho biết vào tháng 10 năm nay, Ngài sẽ hành hương Assisi nhân kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phaolô II triệu tập Ngày Quốc tế Cầu Nguyện cho Hòa Bình tại Assisi hồi năm 1986. Ngài mời gọi mọi Kitô hữu cũng như tín hữu các tôn giáo khác trên thế giới và tất cả mọi người hiệp nhất với Ngài trên con đường hành hương này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các tiêu chuẩn, minh chứng sự linh hứng thời Công đồng chung Vatican I. Thưa cha, trong Công đồng chung Vatican I, huấn quyền của giáo hội đã long trọng công bố một giáo huấn diễn tả và tóm tắt truyền thống thiên linh và tông đồ được ký thác cho giáo hội liên quan tới sự linh hứng của các sách thánh. Nó có phải là tiêu chuẩn minh chứng cho tín điều về sự linh hứng không ạ?
Đây là truyền thống đã được duy trì và truyền lại dọc dài các thế kỷ qua tiếng nói đồng nhất của các giáo phụ và các thần học gia. Vì thế truyền thống thiên linh tông đồ ấy là một tiêu chuẩn chứng minh cho tín điều về sự linh hứng. Nó được đề nghị với giáo hội như là một tiêu chuẩn tuyệt đối chắc chắn, vì Chúa Kitô và các tông đồ không thể sai lầm, và vì thế nó là tiêu chuẩn hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Để minh chứng cho sự hiện hữu của sự linh hứng, đã có nhiều tiêu chuẩn khác được đưa ra, nhưng khi duyệt xét một cách khách quan, xem ra chúng không có nền tảng và không mạnh đủ. Đã có ba tiêu chuẩn được đưa ra để minh chứng cho sự hiện hữu của linh hứng. Tiêu chuẩn tông đồ, tiêu chuẩn chứng tá của soạn giả nhân loại, và tiêu chuẩn chứng tá của thánh thần nơi người đọc, và các tiêu chuẩn nội tại khác. Trước hết là tiêu chuẩn tông đồ. Có thể phát biểu nó như sau. Các tông đồ đã không thể sai lầm khi giảng dạy lời Chúa bằng miệng cũng như viết ra. Vì thế tất cả những gì mà các tông đồ đã viết ra đều được linh hứng. Hiển nhiên là kết luận này không đứng vững. Hãy chấp nhận là các tông đồ đã không thể sai lầm cả khi các vị giảng dạy các sự thật tôn giáo bằng các tài liệu viết đi. Nhưng sự bất khả ngộ không có nghĩa là sự linh hứng. Hai ý niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu một văn bản viết không thể sai lầm, thì kết quả không có nghĩa là nó được linh hứng, có nghĩa là có Thiên Chúa là tác giả chính. Nó cũng không có nghĩa là tác giả của một văn bản không sai lầm đã là người được linh hứng. Như vậy, ai đã là tông đồ, thì không phải vì thế mà là người đã được linh hứng. Để được linh hứng, cần phải có một đặc sủng khác. Ngoài ra tiêu chuẩn này không có tính cách đại đồng đối với toàn bộ Kinh Thánh. Nó chỉ có giá trị đối với Kinh Thánh Tân Ước mà thôi. Và nếu áp dụng một cách triệt để tiêu chuẩn này, thì phải loại bỏ khỏi danh sách các tác phẩm được linh hứng, Phúc Âm Thánh Luca, Sách Công Vụ Các Tông Đồ của Thánh Luca và Phúc Âm Thánh Marco, vì hai vị không phải là tông đồ.
Như thế tiêu chuẩn tông đồ chỉ có giá trị chứng minh vì một số lý do nào đó, có phải thế không thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Tiêu chuẩn tông đồ đối với sự linh hứng của một tác phẩm xem ra chỉ có giá trị chứng minh vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, chỉ trong thời các tông đồ chúng ta mới có thể có các sách linh hứng. Thật thế, với cái chết của tông đồ cuối cùng, thì mặc khải công khai cũng kết thúc. Vì những gì trong các sách kinh thánh là mặc khải công khai, nên không thể có các sách biên soạn sau cái chết của vị tông đồ cuối cùng. Nhưng phải ghi nhận rằng không phải vì thế mà các tông đồ chắc chắn đã được linh hứng khi viết. Thứ hai, chúng ta đã biết rằng một văn bản được coi là linh hứng do giáo huấn của các tông đồ. Chính truyền thống thiên linh và tông đồ là tiêu chuẩn minh chứng sự linh hứng. Nhưng cả từ đó cũng không tự động minh chứng cho thấy các tông đồ có đặc sủng linh hứng. Thứ ba, thật sự là tất cả các tác phẩm của các tông đồ được duy trì cho tới chúng ta ngày nay là các tác phẩm được linh hứng, không phải vì chúng đã được các tông đồ biên soạn ra, mà vì như truyền thống đã xác định, các vị dạy rằng chúng là các sách được linh hứng. Như vậy, chỉ được phép kết luận rằng các tông đồ đã viết ra các tác phẩm đó đều có đặc sủng linh hứng.
Các ghi nhận liên quan tới tiêu chuẩn tông đồ đối với các tác phẩm Tân Ước trên đây có giá trị đối với các ngôn sứ Cựu Ước hay không, thưa cha?
Có, chúng cũng có giá trị đối với các ngôn sứ thời Cựu Ước. Nghĩa là bất cứ các ngôn sứ nào, cũng như các tông đồ, không thể sai lầm trong việc giảng dạy, nhưng không nhất thiết vì thế mà các tác phẩm của các vị là các tác phẩm được linh hứng đâu. Ơn bất khả ngộ và ơn linh hứng là hai đặc sủng khác nhau. Tiêu chuẩn thứ hai được đưa ra để minh chứng cho sự linh hứng là tiêu chuẩn chứng tá của tác giả nhân loại. Tiêu chuẩn này không có sức thuyết phục, trước hết bởi vì nó không có tính cách đại đồng. Trái lại, không có soạn giả kinh thánh nào nói rõ rằng mình được linh hứng. Chúng ta chỉ có các dấu chỉ cho thấy sự kiện này thôi. Chẳng hạn trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan, trong đó tác giả nói rằng sách của Ngài là một lời tiên tri rất có uy tín, được gửi tới cho các giáo đoàn. Thứ hai, các soạn giả sách thánh không nhất thiết phải ý thức là họ được linh hứng, lại càng không nhất thiết là họ chắc chắn được linh hứng. Và thứ ba, ngay cả khi các soạn giả sách thánh có chắc chắn được linh hứng đi nữa, chứng tá của các vị cao lắm cũng chỉ có một uy tín lớn của con người trần gian, vì thế không đủ cống hiến cho chúng ta sự chắc chắn thiên linh như tín lý về linh hứng đòi hỏi. Thật vậy, chúng ta không thể nào chứng minh sự linh hứng từ sự kiện các soạn giả sách thánh được linh hứng khẳng định rằng họ được linh hứng, mà chỉ từ sự kiện họ là những người trung thực.
Thế còn tiêu chuẩn liên quan tới chứng tá của Chúa Thánh Thần thì sao ạ?
Tiêu chuẩn thứ ba là chứng tá của Chúa Thánh Thần nơi người đọc và các tiêu chuẩn nội tại khác. Từ Calvin trở về sau, các tín hữu tin lành nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn đủ và không thể sai lầm đối với sự linh hứng là chứng tá của Chúa Thánh Thần trong linh hồn của người đọc Kinh Thánh. Nói cách khác, khi một tín hữu đọc một tác phẩm trong Kinh Thánh, họ cảm thấy rằng chắc chắn nó được linh hứng và sự chắc chắn đó bắt nguồn từ một ánh sáng đặc biệt mà Chúa Thánh Thần trao ban cho mỗi tín hữu. Dựa trên tiêu chuẩn này, người ta chấp nhận rằng nếu Chúa Thánh Thần thực sự ban chứng tá cho một người nào đó đọc Kinh Thánh, thì chứng tá đó hiển nhiên là có nguồn gốc thiên linh, và vì thế nó chắc chắn và không thể sai lầm. Nhưng chứng tá của Chúa Thánh Thần là chuyện hiếm, vì thế nó không phải là phương thế bình thường giúp có được sự chắc chắn về sự hiện hữu của linh hứng. Hơn nữa cả trong một số ít trường hợp khi có chứng tá của Chúa Thánh Thần, nếu chứng tá đó không hiển nhiên rõ ràng, thì tiêu chuẩn này có thể là nạn nhân của các ảo tưởng và các mộng mơ.
Thưa cha, vậy ngoài tiêu chuẩn nền tảng kể trên, còn có các tiêu chuẩn nào khác được trưng dẫn nữa không ạ?
Có. Cùng với tiêu chuẩn nền tảng này, các anh em tin lành thường đề ra thêm vài tiêu chuẩn khác nữa, nhưng chúng cũng không vững đủ để chứng minh cho sự linh hứng. Đó là các tiêu chuẩn nội tại. Chúng gồm hai loại, tiêu chuẩn nội tại trong các sách Kinh Thánh và tiêu chuẩn nội tại nơi người đọc các sách đó. Các tiêu chuẩn nội tại trong các sách Thánh bao gồm các đặc thái của sách như sự cao cả của giáo lý và ngôn ngữ, sự đơn sơ, tính cách cổ xưa, sự hữu hiệu trong việc gợi lên các tâm tình. Các tiêu chuẩn nội tại nơi người đọc bao gồm các tâm tình tôn giáo được kích thích và gợi lên trong người đọc như sự hưởng nếm thiêng liêng, lòng thống hối và niềm tin. Tất cả các tiêu chuẩn kể trên không thể chứng minh rằng Thiên Chúa là tác giả các sách thánh hay các sách đó được linh hứng như là một hiệu quả cần thiết và hợp lý. Ngoài ra, ít nhất là trong một phần nào đó, các tiêu chuẩn này có tính cách chủ quan và độc đoán do sự kiện chúng tương ứng với các thái độ sẵn sàng nội tại cá nhân của từng người, và vì thế chúng không ổn định và chắc chắn. Sau cùng, chúng không chỉ có giá trị đối với các sách trong Kinh Thánh, mà cả đối với các sách khác nữa, và đôi khi đặc biệt đối với các tác phẩm khác không phải là Kinh Thánh, chẳng hạn như các tác phẩm của các tác giả thần bí. Như vậy, đây là những tiêu chuẩn mơ hồ và không chắc chắn, vì tính chất không hội đủ điều kiện và không có nền tảng của các tiêu chuẩn khác, xem ra tiêu chuẩn duy nhất giúp chứng minh sự hiện hữu của linh hứng, đồng thời giúp hiểu biết bản chất của sự linh hứng vẫn là truyền thống thiên linh tông đồ, như đã được huấn quyền bình thường và ngoại thường của giáo hội giữ gìn và đào sâu.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện trước những điều khó hiểu.
Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có lời nói rằng khởi đầu của sự khôn ngoan là nhận ra mình chưa hiểu, bắt đầu của sự dốt nát là cho rằng mình đã hiểu. Trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối diện với biết bao nhiêu điều khó hiểu hoặc không thể hiểu. Có lúc chúng ta thơ ngay tưởng rằng mình đã hiểu, nhưng thật ra mình chưa hiểu chút nào. Thực tế, hàng ngày chúng ta chứng kiến những con người sống đời sống tốt lành, nhưng lại bị những người khác hãm hại. Lại có những con người sống đời gian ác, nhưng lại giàu có và hưởng thụ. Có lúc chúng ta rơi vào cảnh đau thương, bị tước đoạt hết, ngay cả người mà chúng ta thương yêu nhất cũng ra đi. Chúng ta sẽ làm gì trong những hoàn cảnh đó? Chúng ta đơn sơ xin Chúa hướng dẫn và giải thích những điều chúng ta chưa hiểu, hay là chúng ta trách Chúa, tại sao Chúa để chuyện đó xảy ra, hoặc là nghi ngờ Chúa, Chúa có thật sự tồn tại hay không? Ý của Thiên Chúa nhiệm màu, và có khi vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Vì thế, chúng ta không hiểu, hoặc không thể hiểu là chuyện bình thường. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta sẽ ứng xử thế nào trước những hoàn cảnh đó. Tin mừng cho chúng ta hai gương mẫu tốt lành để chúng ta học hỏi, đó là mẹ Maria và thánh cả Giuse. Chúng ta nhìn lại gương của hai vị để tìm thấy nơi đó những bài học quý. Tuy mẹ và thánh Giuse luôn sống đời sống thánh thiện, công chính, thế nhưng không phải sống thánh thiện thì không gặp những hoàn cảnh đau khổ. Hoàn cảnh đầu tiên hai vị gặp phải là ngay sau tiếng xin vâng của mẹ. Thánh Giuse đã đau khổ, băn khoăn, khó xử khi biết Maria mang thai đã nhiều tháng và không hiểu bào thai đó là do ai. Đức Maria biết Giuse, người mình yêu, đang phải khắc khoải, đau khổ trong âm thầm, nhưng không sao nói được với người mình yêu bí mật của Thiên Chúa. Maria đã tiếp nhận tất cả, không than thở, dù biết rằng cả hai người đang đau đớn cùng cực. Thánh Giuse cũng đã muốn chịu đựng, âm thầm bỏ đi nơi khác vì thương Maria. Đức Maria biết người con mình đang cưu mang là con của Thiên Chúa. Thế nhưng, điều khó hiểu là vì sao người con ấy lại cũng giống như bao trẻ thơ khác, vẫn dựa vào bố mẹ bồng bế chạy trốn như những kẻ chạy trốn khác, vẫn mộng giòn yếu đuối và cần sự chăm sóc cẩn thận của bố mẹ. Điều đó khiến Maria khó hiểu. Khi con trẻ lên 12 tuổi, hai ông bà đưa con trẻ lên đền thánh Jerusalem vào dịp lễ Vượt Qua. Trong chuyến đi này, con trẻ Giêsu tự ý ở lại đền thánh mà không cho cha mẹ hay. Hai ông bà không biết con mình ở lại đền thờ. Sau một ngày đường, hai ông bà cất công đi tìm kiếm con mình. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: "Con ơi, sao con lại sự với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đã cực lòng tìm con." Sự kiện con ở lại, cả hai ông bà đều không hiểu. Câu trả lời của Chúa như là một câu hỏi ngược lại có thể khiến hai ông bà đau lòng. Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết con có bổn phận ở nhà cha con sao? Trải qua những ngày tháng hốt hoảng đi tìm con, nếu như có một lời xin lỗi của con trẻ sẽ làm ấm lòng cha mẹ biết mấy. Hai ông bà sợ mất con, mất người con mà mình thương yêu. Nhưng quan trọng hơn, nếu như mất con rồi, hai ông bà biết trả lời như thế nào với Thiên Chúa đây? Gặp lại con mình, vui sướng khôn tả, lời trách móc của mẹ như một lời thể hiện tình yêu dành cho con. Thế nhưng, con trẻ Giêsu đã không dừng lại ở tình yêu huyết thống đó, mà lại vươn xa hơn đến trách nhiệm đối với cha trên trời. Câu trả lời ấy có vẻ như đã gây sốc cho cha mẹ. Tuy nhiên, câu trả lời ấy đưa hai vị nhìn đến một tầm cao hơn, một trách nhiệm phổ quát hơn. Đứng trước câu trả lời của Chúa Giêsu, Thánh Giuse vẫn im lặng. Mẹ cũng thế. Hai ngài ghi nhớ những kỷ niệm này. Và trong cuộc đời của họ, họ hằng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Dần dần, qua sự để tâm suy gẫm, Thiên Chúa sẽ giúp cho hai ông bà hiểu. Đó là cách thức Thiên Chúa muốn huấn luyện cho hai ông bà biết tiếp nhận và suy gẫm những màu nhiệm của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày. Cả cuộc đời của mẹ và của Thánh Giuse không bao giờ có ý nghĩ nghi ngờ Thiên Chúa. Có những điều khiến các ngài khó hiểu hoặc không thể hiểu. Hai ngài ghi nhớ những điều đó, suy đi gặp lại trong lòng, và xin Chúa giải thích thêm. Hai tiếng xin vâng đã vang trong tâm trí của hai vị, để rồi hai vị tin rằng Thiên Chúa có lý của ngài. Suy nghĩ này khiến Maria và Giuse để những kỷ niệm trong lòng suy đi gặp lại, để khám phá ra tình yêu khôn ngoan của Thiên Chúa. Thái độ đơn sơ họ Chúa và xin giải thích, tiếp nhận và suy gẫm trong lòng đã giúp cho các bên, Đức Maria, Thánh Giuse, Đức Giêsu được tự do hơn về mặt tình cảm gia đình. Điều này Thiên Chúa muốn huấn luyện cho mọi người chúng ta. Khi đối diện với biến cố trong cuộc đời, chúng ta cũng cảm thấy khó hiểu. Hãy bắt chước thái độ của Đức Maria và Thánh Giuse, xin Chúa giải thích, đón nhận và suy gẫm trong lòng. Dần dần, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của lời Chúa, sẽ hiểu được Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì trong cuộc đời chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Ảnh hưởng ưu tiên của đức tin bình dân đối với tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta có thể rút tỉa ra một sự kiện rõ ràng sau đây. Đó là cảm quan bình dân Kitô về đặc ân này của Đức Maria đi trước các suy luận phò hay chống của nền thần học và huấn quyền. Thật thế, huấn quyền đã chỉ công khai lên tiếng trong hình thức định đoạt với sự kiện Đức Giáo Hoàng Pio IX tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1854, tức 4 năm trước khi Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette Subiru và mặc khải cho chị biết mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Tìm hiểu các tài liệu liên quan tới đức tin bình dân này thật không phải là điều dễ dàng. Lý do là vì nó đã không được viết ra thành các văn bản, nhưng chỉ được diễn tả bằng các sự kiện, các sinh hoạt và các sáng kiến thuộc trật tự văn hóa hay nghệ thuật. Rất thường khi chúng ta phải hài lòng với chứng tá gián tiếp do các thần học gia cống hiến, cho dù họ chống hay phò hoặc có thái độ phê phán đức tin bình dân này của các Kitô hữu. Chứng tá đầu tiên liên quan tới nguồn gốc ngoại thường và thánh thiện của Đức Maria được tìm thấy trong tác phẩm Mạo Thư Tiền Phúc Âm Thánh Giacobbe thuộc thế kỷ thứ hai. Tác phẩm này kể lại biến cố bà Anna, thân mẫu Đức Maria, đã thụ thai mà không có sự can thiệp của ông Joachim, lúc đó đang ở trong sa mạc. Ở đây chúng ta không có một sự kiện lịch sử đáng tin cậy, bởi vì tác giả biên soạn tác phẩm Mạo Thư không hiểu biết truyền thống Do Thái và chắc hẳn đã biên soạn sách bên Ai Cập trong một văn thể bình dân và tưởng tượng. Thánh Epifanio và sau này Thánh Bernardo phủ nhận việc bà Anna thụ thai Đức Maria đồng trinh. Tuy nhiên câu chuyện ấy nảy sinh từ môi trường bình dân, chắc chắn chứa đựng các đòi hỏi thần học, và cho dù không xác định việc vắng bóng tội tổ tông nơi Đức Maria, nó diễn tả ý thức trực giác đầu tiên và thần bí đối với sự thánh thiện hoàn toàn và độc đáo của Đức Maria trong chính biến cố thụ thai.
Cho tới công đồng chung Nicea năm 325 đã không có các xác định đặc biệt nào liên quan tới việc Đức Maria không mắc tội tổ tông ngay từ đầu, nhưng các giáo phụ đã ca tụng rất nhiều Đức Maria là đấng toàn thánh với các tính từ trang điểm người và xác nhận tư tưởng cao quý mà dân Kitô có đối với người. Trong cuộc tranh luận với bè phái Pelagio, sự hoàn thiện và phẩm giá ấy của Đức Maria trở thành một giả thiết được Pelagio đề cao và được Giuliano thành Eclano và chính thánh Agostino tán đồng, nghĩa là lòng đạo đức bình dân Kitô thừa nhận rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Trước hai người khẳng định sự thụ thai vô nhiễm nhưng không đặt để nó trong một bối cảnh đặc ân và tùy thuộc Chúa Kitô. Thánh Agostino phản đối vì muốn rằng vì danh dự của Chúa, khi nói về tội lỗi thì tuyệt đối không được để cho Đức Maria liên lụy. Đằng khác, giáo lý cổ xưa của Thánh Nhân cho rằng linh hồn con người không được Thiên Chúa tạo dựng cho từng người, nhưng được cha mẹ thông truyền qua việc truyền sinh và nguyên tắc công bằng liên quan tới sự cần thiết của ơn cứu độ ngăn cản Thánh Agostino chấp nhận rằng Đức Maria là một luật trừ. Dẫu sao đi nữa, Thánh Nhân phản bác lời tố cáo người là đặt để Đức Maria dưới ma quỷ là điều lương tâm Kitô kinh tởm, khi phải chạy tới ơn Thánh tái sinh trong một kiểu diễn tả nổi tiếng nhưng hàm hồ. Thánh Agostino viết, chúng ta không giao Đức Maria cho ma quỷ vì sự sinh ra của người, nhưng chính vì điều kiện đó đã được tháo cởi bởi ơn Thánh của sự tái sinh.
trong lập trường tiêu cực của Thánh Agostino đối với sự vô nhiễm nguyên tội vì các lý do thần học, nhưng vẫn lưu ý tới lòng đạo đức bình dân, chúng ta nhận thấy sự đối nghịch giữa giáo lý của các người thông thái và trực giác của người dân. Sự đối nghịch này sẽ được giải quyết với chiến thắng của trực giác bình dân của tín hữu.
Vai trò lôi kéo của dân Kitô trong sự chín mùi thần học về sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria đã được vài thần học gia làm chứng một cách rõ ràng, bắt đầu từ thế kỷ thứ 11. Người ta minh nhiên thái độ gia tăng của tín hữu ban đầu cử hành lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội một cách tươi vui mà không có vấn đề. Tiếp đến, đức tin bình dân của họ coi việc khước từ đặc ân ấy là một gương mù, gương xấu. Và sau cùng họ mạnh mẽ phản ứng chống lại những người cho rằng Đức Maria cũng mang tội tổ tông như mọi người trong gia đình nhân loại. Trong khảo luận về việc thụ thai Đức Maria đồng trinh, tu sĩ Edmero, môn sinh của Thánh Anselmo, đối chọi lòng đạo đức đơn sơ tinh tuyền và sự khiêm tốn của những người nghèo, tươi vui cử hành lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, với sự thông thái cao hơn và việc tra cứu có giá trị của các giáo sĩ hay giáo dân giàu có, hủy bỏ ngày lễ này và tuyên bố rằng nó thiếu nền tảng. Dĩ nhiên là học giả Edmero bênh vực lập trường của các tín hữu đơn sơ, vì Thiên Chúa thông truyền cho họ, chứ không thông truyền cho các kẻ kiêu ngạo, và xúc động vì sự trìu mến của lòng sùng mộ và đạo đức chân thành của họ đối với Mẹ Thiên Chúa, học giả tuyên bố rằng Đức Maria khỏi mọi tội lỗi. Năm 1435, trong công đồng nhóm tại Basel, kinh sĩ Giovanni thành Romiroi nại vào lòng sùng mộ bình dân như lý do đầu tiên khiến cho các nghị phụ chấm dứt cuộc tranh luận liên quan tới vấn đề Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Và như thế người ta đã tránh cho dân Kitô khỏi bị vấp phạm và thương tổn khi nghe các thần học gia khẳng định rằng Đức Maria cũng bị ô nhiễm bởi tội tổ tông. Dọc dài các thế kỷ, đức tin Kitô bình dân liên quan tới việc Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được xác nhận, mặc dù có sự chống đối từ phía nền thần học của các nhà thông thái. Vào thế kỷ 16, Menkio Cano, tu sĩ dòng Đa Minh, đòi cho các nhà thần học thông thái khôn ngoan và chuyên môn quyền phân định sự thật hay sự sai trái của các đề nghị liên quan tới đức tin. Linh mục Cano phải thừa nhận rằng, nếu nhiệm vụ phân định này thuộc dân chúng, thì vấn đề Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã được giải quyết từ lâu. Vì vừa nghe khẳng định rằng Đức Maria cũng bị nhiễm tội tổ tông, thì họ cảm thấy bị quấy phá, đả thương và tra tấn.
Còn hơn thế nữa, bên Tây Ban Nha không thể nói lên ý kiến đó từ tòa giảng, bởi vì dân chúng sẽ phản ứng bằng cách sầm sì, lẩm bẩm chống lại các vị giảng thuyết, có khi ồn ào và bằng cả bạo lực nữa. Nếu Dionigi Certosino đã nói lên tiếng kinh khủng trước việc gán tội tổ tông cho Đức Maria, thì học giả Vasquez thừa nhận rằng niềm tin nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã trở thành một sự kiện đại đồng và ăn rễ sâu nơi tín hữu. Niềm tin đó lớn mạnh và cổ xưa qua các thế kỷ đến độ không có ai có thể tách rời nó hay di chuyển được nó khỏi tín hữu. Niềm tin bình dân đó được diễn tả ra trong thế kỷ 17 với việc thành lập các huynh đoàn khác nhau có tên gọi là vô nhiễm nguyên tội, với các lời cầu được thêm vào vài kinh cầu như tinh nữ thánh được giữ gìn, với việc dâng kính các nhà nguyện hay bàn thờ cho Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cũng như với nhiều kiểu diễn tả nghệ thuật, điển hình như 25 bức tranh của họa sĩ Murillo. Đặc biệt vào thế kỷ 17, nảy sinh trong các đại học cả một phong trào thăng tiến giáo lý Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội với lời thề bảo vệ nó cho tới chỗ đổ máu. Đại học đầu tiên đưa ra lời thề đổ máu đó là Đại học Granada bên Tây Ban Nha năm 1617. Sau đó, tới phiên các đại học khác tại Tây Ban Nha và vài đại học tại Italia. Hành động này được phổ biến nhanh chóng trong các dòng tu, giữa các thánh cũng như giữa các huynh đoàn và tín hữu. Nó cũng khơi dậy một cuộc tranh luận kéo dài, bắt đầu với học giả Muratori chống lại lời thề hứa đổ máu để bảo vệ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Trong nhiều tác phẩm vô danh, học giả Muratori đã tấn công lời thề hứa này và coi nó là điều bất cẩn, một lỗi nặng nề và được gợi hứng bởi lòng sùng kính không được soi sáng. Thật thế, không được phép liều mạng vì một ý kiến như ý kiến Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã không được phấn quyền công bố như tín lý. Luận thuyết của học giả Muratori đã khơi dậy nhiều thuẫn đỡ tại nhiều nước khác nhau bên Âu Châu. Sự bênh vực hữu hiệu nhất đến từ Thánh Alfonso de Liguori. Thánh nhân phản đối việc coi giáo lý Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là một ý kiến tùy nghi và có hai lý do bảo đảm cho giáo lý này. Thứ nhất là sự đồng ý của các tín hữu và thứ hai là việc cử hành lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vì thế, lý luận của học giả Muratori bị đánh bại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 7.395 kHz, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kHz, tức là 21m79 và 15.235 kHz, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.